Nữ giới trong Phật giáo nhìn tổng quát vào thời Đức Phật, pháp quyền của người phụ nữ không mấy được thừa nhận, đôi khi cũng bị khinh khi và làm nô lệ cho đàn ông. Chính Đức Phật nâng cao phẩm giá của nữ giới, và có nhiều trường hợp cho thấy rằng người phụ nữ rất uyên thâm trong vấn đề triết học. Ngài mở rộng tâm từ, tâm bi, luôn luôn tôn trọng nữ giới và chỉ dạy cho hàng phụ nữ con đường đưa đến thanh bình, an lạc, trong sạch và thánh thiện. Đức Thế Tôn nói, mẹ là bạn lành trong gia đình, vợ là người bạn cao quý nhất của chồng. Đức Phật không từ chối lời cung thỉnh trai tăng của Ampapali, mặc dầu bà mang tiếng xấu. Dù thức ăn mà bà dâng lên Ngài như thế nào, Ngài chấp nhận và trả lại. Ngài ban truyền cho bà pháp bảo, quà tặng chân lý. Trong tức khắc, lời dạy của Ngài cảm hóa bà và từ bỏ cuộc sống không chánh đáng trong thế tục. Bà xin gia nhập giáo hội chư Tỳ Khu Ni, nhiệt thành với đạo pháp và tinh tấn chuyên cần thực hành, bà sớm chứng ngộ thánh quả. Bà Kisa Gotami là một thiếu phụ khác đã được tâm vi vô lượng của Đức Phật chiếu cố đến. Câu chuyện của bà là một trong những mẫu chuyện cảm kính nhất được ghi chép trong kinh điển. Nhiều thí dụ khác cho thấy Đức Phật giúp đỡ và an ủi những người phụ nữ đau khổ trong cuộc sống thăng trầm. Chăm sóc người bệnh. Lòng bi mẫn của Đức Bổn Sư đối với người bệnh quả thật không bờ bến. Một hôm Đức Thế Tôn thấy một vị sư bệnh, Đại Đức Buddhighata Tisa, trăn trở trên giường đầy những đốm vấy bẩn vì một khung nhọt lở loét. Tức thì Ngài đun nước nóng và cùng với Ngài Ananda tự chính tay dịu dàng săn sóc, rửa sạch ung nhọt và truyền dạy giáo pháp, giúp cho sư đắc quả A-la-hán trước khi viên tịch. Trong một trường hợp khác, Ngài chăm sóc một vị sư bệnh và dạy hàng môn đệ như sau: bất luận ai hết lòng chăm sóc người bệnh này chư Tỳ Khưu, là hành theo lời dạy của Như Lai, cũng như chăm sóc Như Lai, tôn vinh Như Lai. Khi vị A-la-hán Tissa viên tịch, nghi lễ quả táng được thực hành đầy đủ và Đức Phật dạy đem xá lợi Ngài tôn trí trong một bảo tháp. Trong bản tường trình của ngành khảo cổ học, tướng Alexander Cunningham viết, về phía đông bắc của tỉnh Xá Kỳ Viên có một bảo tháp được xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật rửa tay và chân một vị Tỳ Khưu đang lâm bệnh. Phần còn lại của bảo tháp bằng gạch hiện vẫn còn được thấy cách khoảng độ 550 bộ Anh cách tỉnh Xá Kỳ Viên. Trong bản đồ thành phố Savatthi của tướng Cunningham, nay là Sahed Mahed, địa điểm của bảo tháp được đánh dấu bằng chữ H. Tâm từ của Đức Phật bao trùm cùng khắp càn khôn vũ trụ và vô lượng vô biên. Lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài đến hàng môn đệ là: cũng giống như bà từ mẫu tân tiêu bảo bọc con, người con duy nhất của bà, dầu có hy sinh mạng sống cũng vui lòng. Dường thế ấy, tâm từ của các con phải bao trùm tất cả sanh linh. Hành động của Ngài luôn luôn nhất trí với những điều Ngài dạy, lúc nào cũng thấm nhuần từ ái và bi mẫn. Trong khi du hành từ làng này sang làng khác, từ thị trấn nọ đến thành phố kia để giáo huấn, giác tỉnh và đem hạnh phúc đến cho nhiều người, Đức Phật nhận thấy trong dân gian những hạng người dị đoan mê tín, những người đã lún sâu dưới lớp bùn vô minh, sát sanh hại vật để tế lễ thần linh. Ngài nói với họ, sự sống tất cả mọi người đều có thể cướp, nhưng không ai có thể cho. Đời sống quả thật là kỳ diệu, thân ái và dễ mến. Đối với mọi người, chỉ đến sự sống của người xấu xấu nhất. Như vậy, trong khi con người van vái thần linh để được thương xót, chính họ lại không đói thương loài cầm thú. Trong khi xứ Ấn Độ bị quen ố vì tập tục hy sinh những con thú vô tội, đặt trên bàn thờ để tế lễ những thần linh tưởng tượng. Trong khi nghi thức tế lễ của những vị đạo sĩ và những vị bà la môn đem lại tai ương và đau khổ tàn bạo, thì Đức Phật đại từ đại bi chỉ dạy con đường cũ xa xưa của các bậc toàn giác, của lối sống chân chánh, của tình thương và của tâm hiểu biết lẫn nhau. Mi tà hay tâm từ là phương thuốc giải độc công hiệu nhất để đối trị lòng sân hận bên trong chúng ta. Tâm từ cũng là món thần dược công hiệu nhất để đối trị lòng sân hận của người khác đối với chúng ta. Hãy nới rộng tình thương, tung rải đến tất cả những ai cần với tâm tự do và vô lượng. Ngôn ngữ của tâm, ngôn ngữ xuất phát từ tấm lòng chân thật, lúc nào cũng đơn giản, dịu hiền và đầy năng lực. Tâm xả và trầm lặng, giữa những thăng trầm của cuộc sống, được và thua, danh thơm và tiếng xấu, tán dương và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, Đức Phật không bao giờ lay chuyển, Ngài vững chắc như một tảng đá kiên cố. Trong hạnh phúc hay trong đau khổ, Ngài không phấn khởi cũng không để tinh thần sút kém. Ngài không bao giờ khuyến khích cãi vã ồn ào hay ác cảm thù hận. Có lần Ngài nói với các vị tỳ khưu, Như Lai không cãi vã với thế gian, chính thế gian cãi vã với Như Lai. Người đi trên con đường của giáo pháp không cãi vã với bất luận ai trong thế gian. Ngài dạy chư vị đệ tử với những lời lẽ như sau: Như voi chiến lâm trận địa, hứng lãnh lằn tên mũi đạn. Cùng thế ấy, Như Lai sẽ chịu đựng lời nguyền rủa và bất thiện của kẻ khác. Đề Bà Đạt Đa. Một thí dụ điển hình về thái độ tinh thần của Đức Phật được thấy rõ rệt trong mối liên hệ giữa Ngài với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, có gia nhập vào giáo hội và chứng đắc nhiều thần thông tại thế. Nhưng về sau, vì mãi ôm ấp trong lòng tham vọng, nắm quyền lãnh đạo tăng già, ông bắt đầu sanh tâm ganh tị và ác cảm đối với Đức Phật và hai vị đại đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Đề Bà Đạt Đa khéo léo lấy được lòng và trở nên người thân tín của Hoàng tử A Xà Thế, con vua Bình Sa Vương. Ngày nọ, khi Đức Thế Tôn ngự tại Trúc Lâm, cùng với một nhóm tỳ khưu, có cả vua hiện diện, Đề Bà Đạt Đa đến gần Đức Phật đảnh lễ và bạch. Bạch Đức Thế Tôn, đến nay thì Ngài đã già yếu, kính xin Đức Bổn Sư hãy an nghỉ thanh nhàn, khỏi phải lo lắng mệt nhọc, con sẽ đứng ra dìu dắt giáo hội. Đức Phật bác bỏ lời thỉnh cầu và Đề Bà Đạt Đa tức giận ra về, lòng bồi hồi nuôi dưỡng thù hận và ác cảm với Đức Thế Tôn. Với ác ý cố tình chia rẽ, ông đến với Hoàng tử A Xà Thế và khơi dậy nơi Hoàng tử ngọn lửa tham vọng, tai hại. Ông xúi dục, này hỡi Hoàng tử trẻ tuổi, nếu giờ đây Hoàng tử không hạ sát vua cha để chiếm ngôi báo thì đến chết Ngài cũng vẫn chưa được làm vua. Phần tôi sẽ giết Đức Phật và trở thành giáo chủ. Do đó A Xà Thế giết vua cha và lên ngôi. Đề Bà Đạt Đa thuê mướn bọn hung tàn ám sát Đức Phật nhưng thất bại. Chính ông lăn đá từ đỉnh cao xuống ngay lúc Đức Phật đang trèo lên ngọn núi trong thành Vương Xá. Đá lăn nhanh xuống bể ra làm hai và một mảnh vụn làm tổn thương Đức Thế Tôn. Về sau Đề Bà Đạt Đa cho voi uống rượu rồi chạy xả vào tấn công Đức Phật, nhưng Đức Phật lấy tâm từ cảm hóa và voi say khấu đầu quỳ lạy dưới chân Ngài. Cái đó, Đề Bà Đạt Đa lại âm mưu chia rẽ tăng già, nhưng mối bất hòa giữa chư tăng không kéo dài. Bị thất bại từ âm mưu này đến âm mưu khác, Đề Bà Đạt Đa về già trở nên người thất chí và suy nhược. Sau khi ngã bệnh, trên giường bệnh, ông sớm ăn năn hối hận về những điên rồ của mình, ngỏ lời muốn đến hầu Phật. Nhưng ước vọng ấy không thành tựu, bởi vì khi được khiêng đi dọc đường thì ông đã qua đời. Dầu sao trước khi chết ông thốt ra những lời hối tiếc và mong tìm nương tựa nơi Đức Phật. Những ngày cuối cùng, kinh Đại Niết Bàn. Bài kinh đề cập đến cảnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn có tường thuật với nhiều chi tiết rất cảm động tất cả những diễn biến xảy ra trong những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật. Giờ đây Đức Thế Tôn đã 80 tuổi thọ, hai vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã viên tịch được 3 tháng. Hai bà Vajrapati Gotami và Yasodhara cùng với Đại Đức La Hầu La cũng không còn. Lúc bây giờ Đức Phật ngự tại Vesali và mùa mưa sắp đến. Ngài cùng một nhóm đông tỳ khưu đi Vilava để an cư kiết hạ. Một cơn bệnh trầm trọng làm cho Ngài đau đớn vô cùng, nhưng Đức Thế Tôn luôn luôn giác tỉnh chú niệm và tự làm chủ lấy mình, vẫn trầm tĩnh nhẫn nại chịu đựng. Ngài đã gần đến lúc lâm chung, nhưng cảm nghe không nên viên tịch mà không có lời nào giả từ giáo hội. Do đó, Ngài cố gắng vận dụng ý chí đè nén cơn đau và bám lấy sự sống. Bệnh dần dần thuyên giảm. Khi đã bình phục như thường, Ngài gọi Đại Đức Ananda, vị thị giả thân tín và bảo, Này Ananda, nay Như Lai đã niên cao tuổi lớn, cuộc hành trình của Như Lai đã đến mức tận cùng. Như Lai đã trải qua suốt cuộc đời, giờ đây đã 80 tuổi thọ, và cũng như chiếc xe quá cũ kỹ này Ananda, chỉ có thể sử dụng được nếu ta hết sức thận trọng gìn giữ. Cùng thế ấy, cơ thể của Như Lai chỉ có thể hoạt động nếu được bồi bổ với nhiều ý chí. Chỉ khi Như Lai ngưng hẳn, không lo việc ngoài đời và không kinh nghiệm những cảm xúc của thế gian, tiến đến tâm định không dấu hiệu và sống trong trạng thái ấy, chỉ đến chừng ấy, thân của Như Lai mới thoải mái dễ chịu. Như vậy, này Ananda, hãy lấy chính con làm hải đảo của con, chính con làm nương tựa cho con, không nên ỷ lại nơi ai khác để làm chỗ nương tựa. Hãy bám sát giáo pháp như một hải đảo, hãy bám sát giáo pháp như chỗ nương tựa. Không trông cậy nơi ai để làm chỗ nương tựa, bất luận ai, này Ananda, dầu trong hiện tại hay sau khi Như Lai viên tịch, lấy chính mình làm hải đảo cho mình, không còn phải nương tựa nơi nào ở ngoài cảnh. Chính những người ấy trong nhóm môn đệ của Như Lai, này Ananda, sẽ tiến đạt đến mức cao tuyệt đỉnh, nhưng những người ấy phải tận lực gia công để tiến hóa. Từ Viruva, Đức Phật đi đến Mahavana, nơi đây Ngài triệu tập tất cả quý vị tỳ khu lúc ấy cư ngụ trong vùng Vesali và khuyên dạy: Này chư môn đệ, giáo pháp mà Như Lai chứng ngộ, Như Lai đã làm cho các con chứng ngộ. Các con hãy vững vàng làm chủ giáo pháp, hãy thực hành quán niệm giáo pháp và truyền bá hoằng dương. Vì lòng bi mẫn thương xót thế gian, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Và Đức Phật kết thúc lời kêu gọi: Tuổi thọ của Như Lai đã cao, đời sống của Như Lai đã đến mức tận cùng, từ giả các con, Như Lai ra đi, chỉ trông cậy nơi một mình chính Như Lai. Hãy chuyên cần, này chư môn đệ, nuôi dưỡng tràn đầy những tư tưởng thánh thiện, hãy quyết tâm vững chắc, hãy theo dõi canh phòng tâm. Kẻ nào không chán ngán mệt mỏi mà bám sát nắm vững giáo pháp và giới luật sẽ vượt qua biển trầm luân của đời sống, chấm dứt sầu muộn. Đức Thế Tôn giờ đây đã suy yếu bệnh hoạn, chân mỏi gối dùng, tiếp tục cuộc hành trình một cách khó khăn. Theo sau có Đức Ananda và đông đảo chư tỳ khưu. Chỉ đến trong chuyến đi dài dẳng và cam go cuối cùng này, Đức Phật cũng không bao giờ ngừng chăm lo kẻ khác. Ngài khuyên dạy người thợ rèn Kunda đã dâng cúng buổi cơm cuối cùng, rồi trên đường đi dừng bước để giáo hóa Ukkusa, một đệ tử của Alarakama, giải tỏa những thắc mắc của ông và truyền dạy giáo pháp. Ukkusa xin theo về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Đức Thế Tôn giờ đây đã đến rừng Long Thọ của dòng Mala tại Kusinara, mức cùng của cuộc hành trình. Biết rằng đây là nơi dừng chân cuối cùng, Ngài bảo Đại Đức Ananda: Như Lai đã mệt mỏi, này Ananda, và sẽ nằm. Con hãy trải cho Như Lai chỗ nằm giữa hai cây sông Long Thọ đầu về hướng Bắc. Rồi Ngài nằm nghiêng mình bên phải, trầm lặng và giác tỉnh chú niệm, chân này đặt trên chân kia, hỏi lời với Đại Đức Ananda. Đức Thế Tôn truyền dạy: Những ai đã làm xong bổ phận lớn và nhỏ, những ai sống chân chánh, những ai đi xuyên qua cuộc đời thích ứng với giới luật, chính những người ấy làm vinh dự, sùng bái và tôn kính Như Lai, đấng toàn thiện, với lòng kính mộ xứng đáng nhất. Như vậy, này Ananda, hãy vững chắc thực hành những bổn phận lớn và nhỏ, sống chân chánh và đi xuyên qua cuộc đời thích ứng với giới luật. Này Ananda, con nên tu tập như thế ấy. Vị đệ tử cuối cùng. Và lúc bây giờ tại Kusinara có một đạo sĩ du phương tên là Sufada. Nghe tin Đức Phật sắp nhập diệt thì vội vã đến khu rừng Long Thọ để nhờ Đức Phật làm sáng tỏ vài thắc mắc đã khuấy động tâm ông. Nhưng Ngài Ananda không để cho Sufada vào mặc dầu ông năn nỉ, vì không muốn Đức Phật phải bận lòng vào giờ phút cuối cùng. Đức Thế Tôn nghe được, Ngài biết liền rằng Sufada thật lòng muốn tìm hiểu và biết rằng ông ta có đủ khả năng lãnh hội lời dạy một cách dễ dàng. Ngài bảo cho Sufada vào. Hoài nghi của Sufada là không biết các vị lãnh đạo của những hệ thống tư tưởng khác như Purana, Kassapa, Nigantha, Natabutta và những vị khác nữa có thật sự hiểu biết chân lý không. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn dạy: Trong bất luận giáo pháp và giới luật nào, này Sufada, không có bát chánh đạo thì không có hạng nhất đẳng sa môn, cũng không có nhị đẳng, tam đẳng hay tứ đẳng sa môn. Và trong bất luận giáo pháp và giới luật nào, này Sutada, có bát chánh đạo thì cũng có hạng nhất đẳng sa môn, cũng có hạng nhị đẳng sa môn, hạng tam đẳng và tứ đẳng sa môn. Giờ đây, trong giáo pháp và giới luật này, Sutada, có bát chánh đạo và trong ấy cũng có những bậc sa môn đã thực sự chứng đắc bốn tầng thánh. Trong hệ thống của những vị lãnh đạo khác, không có ai thực sự chứng đắc thánh quả. Và trong giáo pháp và giới luật này, Sutada, có những người sống chân chánh, như vậy thế gian sẽ không vắng bóng các bậc A-la-hán. Nghe qua những lời Phật dạy, Sutada càng vững chắc niềm tin, xin quy Phật, Pháp và Tăng. Hơn nữa, ông xin được xuất gia, và Đức Phật dạy Ngài Ananda truyền giới và thâu nhận vào giáo hội Tăng già. Như vậy, Sutada trở thành vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Không bao lâu, nhờ nhiệt tâm chuyên cần tinh tấn, Sutada đắc tầng thánh, cuối cùng đạo quả A-la-hán. Quan cảnh cuối cùng. Lúc bây giờ, Đức Thế Tôn ngỏ lời khuyên dạy, Như Lai đã truyền dạy giáo pháp này Ananda, mà không có sự phân biệt giữa giáo huấn bí truyền và giáo huấn công truyền. Bởi vì đối với chân lý, Ananda, Như Lai không có gì giống như bàn tay nắm lại của một vị thầy còn giấu học trò một vài sở kiến chánh yếu nào. Này Ananda, có thể vài người trong các con nghĩ rằng tiếng nói của Đức Bổn Sư đã chấm dứt, chúng ta không còn thầy giảng dạy. Nhưng Ananda, chúng con không nên suy tư như thế. Giáo pháp và giới luật mà Như Lai đã đặt để và ban hành cho các con sau khi Như Lai nhập diệt, hãy nhận giáo pháp và giới luật ấy là thầy của chúng con. Này chư tỳ khưu, có thể vài người trong các con còn hoài nghi về Phật, hay về Pháp, hay về con đường, hay về phương pháp. Hãy tự do khảo sát và tìm hiểu, này chư tỳ khưu. Không nên ăn năn tự trách, nghĩ rằng khi còn diễn đối diện với Thầy, tại sao ta không nêu lên vấn đề để được Đức Thế Tôn giảng giải. Khi Đức Phật dạy như thế thì tất cả chư tăng đều im lặng. Lần thứ nhì và lần thứ ba Đức Phật lặp lại, và chư tăng vẫn im lặng. Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật, quả thật kỳ diệu, bạch Đức Thế Tôn quả thật tuyệt diệu. Đúng vậy, con nghĩ rằng trong toàn thể chư tỳ khưu hộ họp tại đây, không có vị nào còn hoài nghi hay thắc mắc gì về Đức Phật hay giáo pháp hoặc con đường hoặc phương pháp. Đức Thế Tôn xác nhận lời của Ngài Ananda và thêm rằng trong toàn thể chư tỳ khưu hộ họp lúc bây giờ, dầu người chậm trễ nhất cũng chắc chắn sẽ được giải thoát cùng tột. Và không bao lâu sau đó, Đức Bổn Sư nói lên lời kêu gọi cùng tột đến những ai muốn thực hành giáo huấn Ngài trong hiện tại và trong tương lai. Hãy lắng nghe đây, này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhủ các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực chuyên cần chú niệm để thành đạt giải thoát. Đó là lời di huấn tối hậu của Đức Phật. Rồi Đức Bổn Sư tuần tự nhập chín tầng thiền, càng lúc càng tế nhị hơn. Trước tiên bốn thiền sắc giới, rồi bốn thiền vô sắc giới, và cuối cùng trạng thái diệt thọ tưởng định. Từ đó Ngài tuần tự trở xuống đến sơ thiền sắc giới và trở lên, và nhập trở lại tứ thiền. Tầng thiền được mô tả là trạng thái thanh tịnh của tâm chú niệm nhờ vào hoàn toàn xả. Đức Phật nhập diệt. Kinh Đại Niết Bàn có ghi chép có nhiều chi tiết rất cảm động tất cả những diễn biến xảy ra trong những ngày cuối cùng của Đức Bổn Sư. Trong lịch sử nhân loại, không có người nào như Đức Phật Tối Thượng đã cống hiến trọn cuộc đời của mình để tạo an lành hạnh phúc cho toàn thể chúng sanh, bất kể giai cấp, đẳng cấp, chủng tộc hay nam nữ. Từ giờ phút chứng đắc toàn giác cho đến khi chấm dứt cuộc đời, Ngài cố gắng không ngừng nghỉ, không biết mệt, một cách trầm lặng, để nâng cao phẩm giá con người, dầu cam go khổ nhọc đến đâu và bất chấp những trở lực trên đường đi. Ngài luôn luôn tận lực gia công vì hạnh phúc chung và không bao giờ mệt mỏi hay suy giảm tinh thần. Mặc dầu cơ thể lắm khi không đủ mạnh khỏe, tinh thần Ngài vẫn luôn luôn dũng mãnh, cương quyết và giác tỉnh. Do đó có lời: Ồ, tuyệt diệu thay mật chiến thắng, tận lực cố gắng không bao giờ biết mệt, vì phúc lợi của tất cả chúng sanh, vì tình trạng an lành cho mọi cuộc sống. Mặc dầu 25 thế kỷ đã trôi qua từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, bức thông điệp từ bi và trí tuệ của Ngài vẫn còn được lưu truyền tinh khiết trắng trong. và mạnh mẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nhân loại. Quả rừng bông hoa hàng ngày đã được dâng lên cúng dường trên bàn thờ Ngài, và vô số triệu cặp môi hàng ngày lặp đi lặp lại: con xin về nương tựa nơi Đức Phật. Trong ý nghĩa, con xin gửi thân dưới bóng từ bi của Đức Phật. Ánh tinh quang của Ngài sáng tỏ như vầng thái dương, và giáo pháp của Ngài vẫn còn vẫy tay mời khách hành hương mệt mỏi vào niết bàn, châu toàn và thanh bình, an lạc.